Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là các tính cách không nên có. Tính cách đó là tập hợp của thói quen. Thói quen đó là các hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách hữu ý hay vô tình. Thói quen đã tạo ra nếp sống, từ đó thể hiện các phản ứng và ứng xử khác biệt từ người này đối với người khác. Con người thì có cộng nghiệp khác với cộng nghiệp của các loài động vật. Trong mỗi cộng đồng người, biệt nghiệp tức cá tính bao gồm tập hợp của các thói quen khác nhau đã làm cho con người trở nên một thế giới khác biệt. Tính cách giàu đa dạng và phong phú, tánh thói con người là nhiều không thể tính. Ta có thể liệt chúng vào hai nhóm: tích cực và tiêu cực, nên và không nên. Theo tâm thức học Phật giáo, mỗi một con người có một kho tàng tâm thức vô tận. Mỗi một nếp suy nghĩ, hành động, lối ứng xử sẽ không mất đi, tồn tại dưới hình thức là một hạt giống, có khuynh hướng chi phối lối sống của con người. Nắm được quy luật này, chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa những thói quen tiêu cực, những tánh thói không nên có. Còn lại, trong tư cách chúng ta là những tánh thói mà khi nó có cơ hội biểu hiện ra xung quanh đó, người tiếp xúc khởi lên thái độ ưa thích, quý trọng và có thể xem đó như là tấm gương để học hỏi. Những thói hư tật xấu của con người thì rất nhiều. Sau đây là những tánh thói mà việc nỗ lực giải phóng nó, chuyển hóa nó sẽ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn và mang lại rất nhiều các giá trị cao quý cho mình, đồng thời ảnh hưởng một cách tích cực cho tha nhân. Một, thói hư hỏng. Hư hỏng là một khái niệm chỉ cho một người mất nết, mất tư cách, mất phẩm hạnh, mất đạo đức. Hư hỏng nó có thể như là một bản năng do huân tập, sống chung quế, bắt chước quế, tập tành bể nhiều tánh thói mà con người đó gần như không thích. Người có tánh thói hư hỏng có thể có những biểu hiện như là rất điểu cán, sở khanh, lăng nhăng, giả dối, không thật, lừa đảo. Trong tương quan xã hội, sống chung, làm việc chung với những người có các cá tính vừa nêu, ta trở nên rất mệt mỏi vì phải phòng thủ, phòng hờ, cẩn trọng, ý tứ, mà không ta có thể trở thành nạn nhân bị lừa đảo, qua mặt, gây khó, phá phách, trở ngại. Những điều này sẽ dẫn đến một hậu quả là những nỗ lực cao quý có giá trị của chúng ta dễ dàng bị hao tổn ảnh hưởng tiêu cực. Thói hư hỏng đã làm cho con người trở nên thiển cận, thích hưởng thụ, cho nên không nhìn cái gì đó có chiều sâu, mang tính toàn cục, bao quát. Trong các kinh, Đức Phật đề cập đến việc chọn bạn tốt mà giao du. Dân gian Việt Nam có câu gần mực thì đen, nói về ảnh hưởng tiêu cực về tính cách mà một người chúng ta có dịp tiếp xúc đó, sẽ có thể tạo ra một cái cộng hưởng mà theo đó tính khí chúng ta bị tập tành bể, tác động bể, và chúng ta trở thành một phần nào đó của tính cách đó. Về phương diện này, chúng ta có thể khẳng định là con người là một phần của những gì con người tiếp xúc, con người sống với, con người tư duy về, bao gồm việc xem, việc đọc và các kinh nghiệm thông qua các giác quan. Gần mực mà không đen á, hiếm có tình huống. Gần đèn mà không sáng là quá bất hạnh. Cái tương tác hai chiều theo công thức, cái gì yếu sẽ bị cái khác lấn lướt phủ trùm, cái gì mạnh sẽ trở nên khống chế, tác động, ảnh hưởng và chi phối. Trong quan hệ giữa con người với con người, giữa một đối tượng với một đối tượng, đều diễn ra theo cách thế: mạnh thì lấn át, yếu thì phải phục tùng. Thói hư hỏng, tính cách xấu cũng như vậy. Nó giống như là cỏ dại, không cần bón phân tưới nước chăm sóc, chúng vẫn sống dai như đĩa, không chết đi. Cứ đến mùa mưa hay là thượng mùa của chúng, những xúc tác nho nhỏ đã làm cho chúng có thể sống lại. Đang khi lúa, các loại cây cho quả, củ, trái mà con người có thể ăn được đó, ngoài những nỗ lực chăm sóc có phương pháp đó, những cái ảnh hưởng tiêu cực cũng có thể làm cho chúng dễ dàng bị chết đi. Cho nên sức sống của chúng trở nên rất yếu và cần đến bàn tay chăm sóc của con người. Do đó thói hư hỏng có một sức lây lan, phổ cập, ảnh hưởng, chi phối rất lớn. Trẻ em có khuynh hướng bắt chước. Học là một quá trình tập tành, sau đó bắt đầu sử dụng ý thức tự do để phát huy, từ đó có thể có những phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Do vậy, các thói hư tật xấu ở thế hệ đi trước dễ dàng bị thế hệ đi sau bắt chước theo. Thói chửi thề, thói nói bậy dễ dàng được các cháu thiếu nhi học theo, còn những thói cao quý đó thì ít được quan tâm đến, bởi vì hạt giống xấu gần như là đã có rất nhiều ở mỗi con người rồi. Chỉ cần một kích hoạt, một xúc tác nhỏ thôi, chúng bắt đầu tái hiện hầm. Nỗ lực chuyển hóa các thói hư hỏng là trọng tâm con đường đạo đức của Phật dạy. Phải nỗ lực chuyển nghiệp bằng nhận thức cao quý rằng là tôi có những thói mà khi ai biết đến đều không ưa, phê bình, chỉ trích, xa lánh, cô lập hóa. Và do đó chỉ có người thiếu khôn ngoan mới tiếp tục duy trì các thói hư đó thôi. Thay đổi một thói xấu không phải là chuyện dễ đơn, nhất là nó đã có một quá trình nhiều kiếp gắn bó với, hoặc là vài chục năm sống với chúng ta, nó trở thành như là một cái bóng dáng của mình rồi. Bây giờ mình phải lột mặt nạ nó ra, vạch mặt, chỉ tên, thay đổi, nỗ lực làm cho nó bị biến dạng, và đến lúc nào đó không còn các biểu hiện với những tác dụng tiêu cực nữa. Nỗ lực đó là cả một tiến trình, mặc dù khó nhưng không phải là không làm được. Hai, thối ỷ lại và yếu đuối. Ỷ lại là sự dựa dẫm vào người khác với một niềm hy vọng rằng là bằng một sự bám víu đó ta khỏi phải nỗ lực làm những việc cần làm, ta vẫn có thể đạt được những yêu cầu căn bản, những kết quả ở mức độ tương đối, để ta có thể nhẫn nhơ sống qua ngày đoạn tháng. Ý lại đó làm cho con người trở nên bị lệ thuộc về tâm lý, thái độ, lối sống, mất tự tin. Theo Đức Phật thì mỗi con người có một kho tàng tiềm năng giống như các quặng mỏ nằm dưới lòng đất, lòng biển. Thói ý lại đã làm cho chúng ta không tin rằng mình có các cái nguồn tiềm năng, và chúng ta chỉ trông chờ ai đó ban tặng những cái sản phẩm được sản xuất từ các cái quặng tiềm năng này để chúng ta xài thôi. Dần dà người có thói ý lại đã trở nên rất yếu đuối, ở nhiều tình huống trở nên hèn nhát. Về phương diện tâm lý đó, thì người có tâm ý lại sẽ không nuôi dưỡng được lý tưởng, không hướng tâm về một mục đích cao quý, không nỗ lực để làm những việc đáng làm. Mọi thứ đã sắp xếp sẵn, dọn sẵn ổ để đẻ thôi. Và do đó khi có hỗ trợ thì có thể làm được một vài việc gì đó. Khi cái nguồn hỗ trợ đã được kết thúc, bị kết thúc, bị trở ngại, bị gián đoạn, người có thói ỷ lại sẽ trở nên bơ vơ, mất phương hướng, trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc. Thói ỷ lại một phần là do sự hướng dẫn, nuôi nấng, dạy dỗ của cha mẹ và những thế hệ đi trước. Nếu như cha mẹ thương con cái quá mức, lo tất tần tật làm mọi thứ cho con, dầu đứa con đó có năng lực tự lập đi nữa cũng ít nhiều bị vướng phải tâm lý ỷ lại. Hoàn cảnh quá thuận lợi, điều kiện quá đầy đủ, nhân duyên quá tốt lành, nỗ lực đâu là thành công đó, vân vân, cũng là những yếu tố, những điều kiện dẫn đến thói ỷ lại của con người. Thông minh, năng động, nhanh nhẹn, năng lực vượt trội hơn người khác, nếu không biết sử dụng cũng có thể trở thành các điều kiện làm cho một người ỷ lại khi nghĩ rằng là tôi không cần phải nỗ lực quá nhiều, chỉ cần một thời gian ngắn trong một điều kiện nhất định tôi có thể hoàn tất được chúng, cho nên làm quá sớm để làm gì. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến một số yếu tố và điều kiện mà theo đó con người trở nên ỷ lại và lười biếng. Những điều kiện đó bao gồm: hôm nay trời quá lạnh và mưa nhiều, cho nên tôi không cần phải vội vã, để ngày mai hãy làm. Hôm nay trời nắng quá, nỗ lực làm sẽ tốn nhiều công sức, do đó để công việc ngày kia hãy quan tâm. Hôm nay có quá nhiều người cùng bắt tay vào công việc này, có thiếu tôi cũng chẳng mắc mát đi đâu, do đó tôi cho phép mình được nghỉ ngơi. Hôm nay tôi có bệnh không khỏe, do đó hãy thông thả, không cần phải quá cực nhọc trong ngày này. Hôm nay tôi đã bị trễ, bị muộn so với thời gian đã được ấn định hoặc yêu cầu, do đó thà tôi nghỉ luôn. Hôm nay tôi bị chống đối, không được người tùy hỷ, có làm cũng không có ý nghĩa, cho nên tôi rút lui. Và còn nhiều các cái lý do mà đánh giá từ bề mặt của vấn đề đó có vẻ rất là logic và hợp lý. Và từ đó đó, chúng ta sẽ ỷ lại vào các tình huống đó, vào những lý do chính đáng đó, chúng ta cho phép mình mở một dấu ngoặc lên rằng tôi sẽ không làm, tôi không làm, và tôi chỉ làm khi nào các điều kiện đó đáp ứng được nguyện vọng của tôi theo cách này hay cách khác. Và tính đi lại này đó đã làm cho con người mất dần sự bén nhạy, tính năng động, nỗ lực cần thiết để có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Còn ý lại dựa vào người khác á thì quá tệ rồi, và dĩ nhiên sẽ khó có thể dẫn đến rất các thành công cần có. Có những sự ý lại thụ động không phải do bản thân của người đó muốn, mà do được cưng chiều, thương yêu, lo lắng, bao bọc, chăm sóc, ga lăng của người khác, là cho người đó nghĩ rằng là tôi không cần phải làm nữa, vì cái người thương tôi, lo cho tôi làm là quá dư, quá đủ rồi, tôi làm chi nữa cho mắc mệt, không cần thiết. Nhưng và rồi khi đối tượng trợ cấp, giúp đỡ, bao bọc đó không còn nữa hoặc mất năng lực để làm công việc đó, thì người bị ỷ lại này đó trở nên rất bơ vơ, thiếu kinh nghiệm. Người vợ được chồng quá thương, lo hết mọi thứ tất tần tật. Khi chồng bị tai nạn qua đời đấy, người vợ đó trở nên rối trăm bề vì không có kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề, vì thiếu kiến thức để đối phó những tình huống, vì thiếu những nỗ lực như những thói quen để giải quyết các vấn đề, vân vân và vân vân. Cho nên ngay cả trong tình huống ta gặp được các thuận duy nhất, nhớ đừng bao giờ đánh mất thói quen tự lực. Và tự lực đó, tại Đức Phật đó, là một trong những nguyên nhân rất quan trọng để dẫn đến sự thành công. Dù ít hay nhiều, nó vẫn là nỗ lực của tự thân. Ta thử hình dung một người đi trên xe lăn, tự cất bước bằng cây nạng để chống chọi, chắc chắn rằng không ai gọi rằng đó là những người khỏe. Một người chụp vào lỗ mũi của mình một cái dụng cụ để tiếp nhận oxy từ cái bình oxy, chắc chắn mạng sống người đó là đang bấp bênh. Một con chim non chỉ biết mở miệng ra thật to, đốt lấy con mồi đã được nghiền từ con chim mẹ, không thể chứng minh rằng mình là con chim đang trưởng thành. Một cô bé 3 tuổi mà chỉ biết giơ tay ra để mẹ, cha, ông, bà dìu dắt, chứ không tự đi, mặc dù việc tự đi có thể bị vấp ngã và té, không thể nào có các bước đi vững trong tương lai. Chừng đó các hình ảnh chúng ta thấy là các nỗ lực mặc dù rất là khập khiễng, chông chênh, rủi ro, nhưng lại giúp cho chúng ta trưởng thành, vững mạnh, bản lĩnh, trên nền tảng chịu đựng và khởi lên được cái sự quyết tâm cao quý để chúng ta có thể làm một việc gì đó thật sự có lợi, có giá trị cho mình. Do vậy chúng ta nên nhớ lời dạy của Đức Phật: tôi chỉ là người chỉ đường, tôi là đại từ nhân sư thứ nhất được Đức Phật ám chỉ cho mình. Người chỉ đường không thể đi thế con đường cho người có nhu cầu đạt đến một mục đích ở một địa điểm nào đó khác và xa với điểm mà người đó xuất phát. Không đi dừng, không làm dừng, không ban tặng kết quả cho ai, mà chỉ ra cái con đường nghệ thuật, cách thức, mèo vặt, hoặc là cái con đường trực chỉ, tức là ngắn gọn, để cho ai có nhu cầu có được bằng nỗ lực của tự thân. Đó là tính phương pháp, đó là giáo dục cách thức. Giáo dục đại học ngày nay dựa vào phương pháp chỉ đường này nhiều hơn là truyền trao tri thức cho người học bằng sự nhồi sọ. Thầy cô giáo giỏi về phương pháp luận sẽ làm cho học trò của mình giỏi từ nhỏ. Cha mẹ giỏi về lập nghiệp sẽ làm cho con em tự lập từ nhỏ. Bạn bè giỏi về sự giúp đỡ cần thiết sẽ làm cho người thân của mình không dựa dẫm vào mình. Và cứ như thế, các nỗ lực đó sẽ làm cho người ta trở nên cứng rắn hơn. Thay vì cho con em mình 10 vệ sĩ mỗi khi ra phố, tốt nhất hãy cho con em lên Thiếu Lâm Tự để học võ Thiếu Lâm. Sau 3 tháng xuống núi, con em chúng ta đi một mình không sợ ai ăn hiếp. Đó là tính tự lập, đó là phương pháp để cho một người yếu đuối trở nên cứng rắn. Mặc dầu nỗ lực và tính thời gian đào luyện có vẻ phải nhiều hơn, nhưng rồi có đi thì có đến. 3. Thói keo kiệt và ích kỷ. Ích kỷ dẫn đến keo kiệt. Keo kiệt nào cũng đồng hành với ích kỷ. Keo ích kỷ là bạn song sinh. Người keo kiệt không nhất thiết là người giàu. Người keo kiệt cũng không loại trừ người nghèo. Tính keo kiệt cũng không loại trừ người nghèo. Keo kiệt có thể tấn công và giết chết từng người trong tâm thức của mỗi con người. Sống theo luật pháp mà sự đề cao của nó là cái tôi, nếu không khéo chúng ta sẽ bị dướng dính ít nhiều cái thói keo kiệt theo công thức đèn nhại lấy đỏ. Tôi nỗ lực làm việc hợp pháp, phấn đấu qua năm tháng có được cơ ngơi sự nghiệp, tiền bạc, tiện nghi vật chất đủ đầy, tôi xứng đáng hưởng được các thành quả đó. Do vậy tôi không phải có trách nhiệm gì với bất kỳ người nào đang lâm vào thất bại, khổ đau, bất hạnh, thiếu thốn, nghèo khó. Lý luận đó không hề sai về phương diện luật pháp, nhưng không hề đúng về phương diện từng người. Lý do rất đơn giản: không phải nỗ lực nào cũng dẫn đến thành công. Không phải ai có phương pháp đều có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay của mình. Những người nông phu nghèo khó quằn quại ngày và đêm, đôi lúc những biến động của thị trường đã làm cho họ trắng tay và mang nợ, làm nông nghiệp ngày nay ở nhiều quốc gia nghèo không còn là cơ hội lấy sức khỏe để làm sự sống nữa, hay là lấy sức để làm đề, là lúc là lỗ. Mà giờ cũng không biết thay thế bằng cái nghề nào, vì họ quen với các nghề nghiệp đó rồi, kiến thức về các lĩnh vực khác hoàn toàn không. Do vậy, các trợ giúp đối với tha nhân và cộng đồng là rất cần thiết. Muốn như thế thì chúng ta phải trải nghiệm tình người bằng sự thông cảm, đặt mình trong các hoàn cảnh mà người bất hạnh và khó khăn đang vướng phải. Sự thông cảm dễ dàng được thiết lập. Còn lý sự là lúc rất là hợp lý, nhưng có nhiều tình huống tính hợp lý không phải là chân lý. Logic là logic, chân lý là chân lý. Chân lý có thể tương đồng với logic và cũng có thể độc lập hoàn toàn với logic. Bằng nhận thức này thì chúng ta sẽ dễ dàng mở tâm ra khi nhìn thấy nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách của người có nỗ lực, của những người không có nỗ lực, của người không chấp nhận số phận, của người đó sống theo cái thói như là lục bình trôi. Các trợ giúp của chúng ta đúng tình huống, đúng người, đúng thời điểm đều trở nên có giá trị. Mở tâm ra, chúng ta sẽ vượt qua được đi cái phần nào sự chai sạn về tình thương. Chúng ta sẽ giải phóng được tính ích kỷ. Người ích kỷ đó thì thường có thói quen chăm chút bản thân mình. Nắng không ưa, mưa không chịu, khí hậu vừa vừa cũng không ưng. Đó là vì quá thương bản thân. Thói ích kỷ đó có thể là không phương hại gì đến ai, nhưng làm cho người ta khó lắm có cơ hội để mở lòng đối với những người khác. Người giàu mà có thói quen này đó có thể mất một ngày 4-5 tiếng cho việc tập thể dục, cho việc làm đẹp, cho việc đi mua sắm, cho việc giải bài tâm sự chuyện nhỏ to trong nhà ngoài phố, vân vân và vân vân. Và khi đánh giá lại cái thời gian vài chục năm, vài năm, vài tháng mà chúng ta đã đầu tư cho những thói quen vừa nêu, rõ ràng nó chả lợi ích gì cho ai. Nhưng mà đối với họ đó là họ không còn thời giờ gì nữa hết á. Có khuyên họ làm việc A, mở lòng với người B, tham gia cái giá trị C, người ta cũng phớt lờ và làm ngơ thôi. Vì người ta nghĩ rằng là tôi quá bận đi, bận đến độ là không còn thời giờ để làm việc gì khác. Bây giờ mình nói họ không bận cũng không được. Thật sự là họ bận, nhưng mà bận vào những chuyện chẳng ra chi, chẳng đáng quan trọng gì. Cho nên để vượt qua được cái thói ích kỷ đó, chúng ta phải biết bình thường hóa chính mình. Tức là không quan trọng mình là nhân vật đẳng cấp, giàu sang, phú quý, cần phải có một cái chỗ ngồi riêng, vị trí riêng, rồi được thế này, ưu tiên thế kia, đặc biệt thế nọ. Thì từ đó chúng ta mới bắt đầu trở nên cái tính cách hài hòa, dễ giao lưu, tiếp xúc, không có tạo cho mình một sự quá khác biệt. Nhờ đó, cái thói ích kỷ bắt đầu được tháo mở. Khi ích kỷ đã không còn nữa thì thói keo kiệt được kết thúc. Đó là chúng ta chuyển hóa nó ở ngay gốc rễ của vấn đề. Đề cập đến cái thái độ keo kiệt đó, ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh như dùng một con dao thật bét lát vào cơ thể, từng động tác cắt lát đó người làm phương việc này đó rỉ máu đau nhất. Kinh liên kết tương tự, người keo kiết và bỏng sẻn khi phải hy sinh một phần tài chính sơ vật chất của mình cho người khác, lòng đau như cắt, tiếc nuối vô cùng, vì tài sản đó theo họ là hợp pháp mà bây giờ phải chia và biến nó trở thành sở hữu của một người nào đó. Đang ghi về bản chất, không ai có thể mang bất cứ một đồ vật gì đi theo khi chúng ta kết thúc sự sống, ngoài nghiệp phước hay nghiệp tội thôi. Chân lý đơn giản này không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Và như vậy khi còn sống, đeo mang được cái gì, trồng chất được cái gì, là người ta có thói quen tôn góp thôi, và không buông ra được. Nếu có buông ra thì cũng buông ra đối với những đối tượng hoặc là quá tình thân, hoặc là quá tình cảm, chứ không phải là buông ra bằng một cái động cơ là giúp cho nhiều người được lợi. Thế kỷ đã làm cho người ta tự logic hóa các hành động của mình là hợp lý và không cần phải nỗ lực để thay đổi nó. Ở đây người có tính keo kiệt, ích kỷ đó thường rơi vào thói tính toán, chi ly, từng đồng, từng cắt, lễ mình quan trọng hơn, lễ người là thứ yếu, lễ nhóm là mục tiêu, lễ tập thể chẳng mặn lòng. Và còn có nhiều thái độ tâm lý khác nữa. Biểu hiện của cái tác dụng tiêu cực từ thói ích kỷ và keo kiệt đó, đó là tranh chấp và hơn thua. Thậm chí có nhiều người phải mặc cả với sự sống bằng một cái khoản tiền rất nhỏ. Chẳng hạn như câu chuyện lão nhà giàu Hà Tiện cuối cùng phải chết đuối vì mặc cả cái giá cứu hộ mình đối với người làm nghề chèo đò và cứu hộ. Cho nên thấy thì đơn giản, nhưng mà người vướng vào thói keo kiệt ích kỷ không phải dễ dàng tháo mở. Cách thức mà chúng ta cần phải thực tập là phải nhận diện rằng là nỗi khổ niềm đau của một con người A có ít nhiều liên hệ ảnh hưởng đến người B hoặc tập thể C. Tính liên hệ đó giúp cho chúng ta có sự nối kết và từ đó ta dễ trải lòng cảm thông. Yếu tố này được Đức Phật gọi là bi karuna. Bi là lòng bi mẫn, bi cảm, đặt mình trong cái cảnh huống đó để chúng ta thông cảm được nỗi đau, những khó khăn, trở ngại, bế tắc mà người nào đó, cộng đồng nào đó, tập thể nào đó đang vướng phải. Nói tiếp theo thái độ này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta từ, tức metta, tức là nhận thức sáng suốt hơn và đi một quyết tâm là giúp cho người bế tắc khổ đau này đó một giải pháp. Một mặt là kết thúc khổ đau, mặt khác là hưởng được hạnh phúc. Phần lớn chúng ta mới đạt được một phần nhỏ của lòng bi cảm thôi, thể hiện qua các dấu hiệu như là mũi lòng, hoặc là ai năn nỉ mình quá, ai khen mình quá, ai nịnh nọt mình quá, chúng ta dễ buông lòng ra, tặng biếu, trao cho. Và thực chất cái đó không phải là tình thương, đó chỉ là cái cơ hội để thỏa mãn so sức cái tôi của mình thôi. Và cái tôi đó là trở nên ích kỷ và keo kiệt hơn đối với bất kỳ ai trong tình huống nào mà tính so sức cái tôi đó không được thực hiện. Cho nên phải nỗ lực giải phóng thói ích kỷ và keo kiệt, để cũng với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, hai bàn tay, đôi chân, một bộ não trung bình 2 ký, với điều kiện sống, chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, giúp được cho nhiều người hơn. Chúng tôi thường suy nghĩ một kiếp người lấy thời gian trung bình là 60 năm làm hệ quy chiếu. Nếu lập được sự nghiệp ở tuổi 25, ta còn lại là 35 năm. Trong suốt 35 năm đó, nếu mỗi ngày ta làm việc trung bình là 8 giờ, ta chỉ làm được một khối lượng công việc chừng đó thôi. Còn nếu mình biết cách nỗ lực bên cạnh việc duy trì sức khỏe bằng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, ta nâng cái thời gian làm việc lên thành 12 giờ, tức thêm 50% giờ làm việc. Và có người nâng lên thành 16 giờ, tức là bằng 2 ca, mỗi một người đó bằng 2 người khác. Giả sử người đó do vì lao lực quá nhiều mà tuổi thọ còn rút lại 50 tuổi, thì 25 năm tồn tại của người đó kể từ thời điểm thành danh và thành nghiệp đó vẫn có cái hiệu suất công việc đó gần như là hơn một phần nữa hoặc gấp đôi đối với một người chỉ có nỗ lực bình thường thôi. Trên thực tế thì làm việc nhiều, nhất là làm các việc nghĩa, sẽ không làm cho chúng ta chết sớm. Và lúc nó được chứng minh ngược lại nữa là khác. Có thể mới nghe qua câu nói này nhiều người chưa tin, nhưng khi chúng ta làm quá nhiều các việc tốt, các việc xấu được chuyển, sức khỏe được đảm bảo, và do đó ta có thể tăng trưởng tuổi thọ. Đó là sự chuyển nghiệp. Do đó cùng với một cái quỹ thời gian, nếu chúng ta biết là một bài toán khéo, chúng ta trở nên rất rộng mở và làm được rất nhiều các nghĩa cử cao thượng. Và khi ta làm với tinh thần đóng góp phụng sự đó, thì tự động không cần nỗ lực chuyển hóa thói ích kỷ keo kiệt, chúng ta cũng tự động vượt qua. Vì chuyển nghiệp là gieo vào trong tâm thức và vì chúng ta một loạt các hành động đối lập theo chiều hướng tích cực. Bốn, thối thị phi và nhiều chuyện. Nhiều chuyện vừa là như là một cái nghiệp thích nói, đồng thời cũng là một cái nghiệp thích nghe, ở nhiều tình huống là nghiệp thích bàn luận. Người nhiều chuyện thì thường mang phiền não về cho mình và góp phần gây khó chịu cho người khác. Thị phi là một từ trung tính diễn tả hai nội dung: đúng và sai, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Đánh giá vấn đề đúng sai, tốt xấu, tiêu cực tích cực, nên và không nên đối với con người là rất cần thiết. Vì nhờ đó chúng ta mới tránh được những điều xấu và chọn lựa những điều tốt. Như cái điểm thị phi được sử dụng trong ngữ cảnh văn hóa Việt Nam á, được hiểu là nhiều chuyện, phê bình, chỉ trích, đánh giá một người nào đó đang vắng mặt, một tập thể nào đó đang không có mặt trước mặt mình. Thị phi theo nghĩa đó được hiểu là nói về. Đang khi đạo Phật thì dạy chúng ta nói với, nói với có nghĩa là mình nói trực tiếp giữa mình với một người nào đó, chủ thể ngôi một, chủ thể ngôi hai, hai bên có thể trao đổi với nhau. Và khi nói với nhau đó, chúng ta cũng phải dùng các cái văn hóa ứng xử lịch sự tối thiểu, để chúng ta dù có ghét người đó, không thích người đó, cũng nói những lời không quá là khó nghe, khó ưa, khó chịu. Còn nói về nhau phần lớn là nói xấu, ít có ai nói về nhau mà nói tốt lắm. Người tu học Phật đó, khi nói về nhau là nói tốt, vì chúng ta được khích lệ tinh thần tùy hỷ công đức, tán dương công đức. Tùy hỷ là chúng ta vui theo một cách tiêu cực, thụ động về những điểm tốt, tích cực, giá trị mà một người nào đó đạt được. Còn tán dương công đức đó, là không chỉ vui theo mà chúng ta còn biết tán đồng, khích lệ những giá trị mà người khác đạt được để chúng trở thành tấm gương hướng về và noi theo. Có tùy hỷ công đức, ta dễ dàng đạt được tán dương công đức. Có tán dương công đức, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được cái thói ganh tị mà vốn nó làm cho tâm của mình trở nên hẹp hòi và thấp kém thôi. Do đó nghiệp thị phi đó, nó làm cho mình gần như là có thói quen châu đầu vào một cái bất toàn tiêu cực xấu của một người nào đó, hơn là dành thời gian đó cho những gì chưa hoàn thiện ở bản thân mình. Ai dùng cặp mắt trêu ngươi, vạch sâu tìm lá lỗi người trắng đen, không còn cặp mắt cho mình, lỗi mình thêm lớn như cành cây xanh. Nó là một quy luật vậy. Đang khi chúng ta làm bác sĩ để nhìn thấy bệnh xấu ở người khác đó, chúng ta có khuynh hướng là dùng kính hiển vi để nhân to và thấy rõ cái bộ mặt. Chúng ta sẽ phân tích, đánh giá một cách rất hùng biện. Nhưng mà khi tìm ra các lỗi chính mình đó, thì chúng ta sẽ thường là mang cặp kính cận hoặc là loạn thị để không thấy gì hết. Đó là thói phạm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định không ai trên cuộc đời này hoàn toàn được khen hay hoàn toàn bị chê. Bị khen là chuyện bình thường, bị chê là chuyện bình thường, được khen là chuyện bình thường, được chê cũng là chuyện bình thường. Vấn đề chỗ là chúng ta sử dụng bị động cách hay là chủ thể cách thôi. Người năng động sử dụng cái chủ thể cách đó, thì sẽ ít buồn. Ví dụ như nói tôi bị bà A chê, tôi bị bà A nói xấu, lòng ta đượm buồn. Đỡ lại thành chủ động cách, tôi được người A chỉ điểm, tôi được người B góp ý những điều xấu, chúng ta cảm thấy là biết ơn người đó, vì mình đang mong mỏi nhìn thấy những cái khuyết tật mà đang khi nỗ lực bản thân không làm chúng ta có thể đạt được điều đó, cho nên ai chỉ điểm cho mình biết ơn. Ngày rằm tháng 7 theo truyền thống của Phật giáo đối với người xuất gia là ngày tự tứ. Tự tứ có nghĩa là giải bài lỗi và khuyết tật của mình và mong mỏi người khác chỉ điểm các khuyết tật. Tự giải bài đôi lúc chủ quan hoặc tự ái hoặc e lệ, chúng ta không mạnh dạn để làm việc đó. Nhờ các chỉ điểm chúng ta sẽ khỏe hơn, nhờ những góp ý đó ta có thể khắc phục được các yếu kém. Khi nhận thức được rằng là không ai hoàn toàn được khen hay hoàn toàn bị chê đó, thì sống giữa môi trường bị khen và chê, được khen và được chê, chúng ta không phải rơi vào mừng theo kiểu lớn cái tôi và khổ theo kiểu đi đọt cái tôi. làm cho cái tôi chung sình hay làm cái tôi bị xẹp lép cũng đều là hai phương diện tiêu cực của việc chấp ngã, mà khen và chơi đã góp phần tạo ra các cái hiệu ứng tâm lý đó, các phản ứng thái độ đó, các ứng xử dễ bị xúc phạm đó. Người nữ thì dễ có phản ứng trước thị phi hơn là đàn ông, vì bán cầu cảm tính của họ lớn hơn lý tính, cho nên chấp chị phụ nữ cũng tội cho họ, vì do cái cấu trúc sinh học của bán cầu cảm tính đó mà chị em phụ nữ giống như là nắng vậy đó, lúc nắng lúc mưa, tức là rất là thất thường. Và hiểu được điều này, chúng ta sẽ ít quở trách, thông cảm để khỏi làm cho vấn đề trở nên căng thẳng. Và do cá tính đó, chị em phụ nữ có thói quen là thích được khen, chỉ ít khi nào là thích được nghe nói về những điểm bất bình của mình. Đàn ông mà không có tu tập làm chủ cảm xúc và các giác quan thì cũng thế. Giới tính thứ ba cũng vậy thôi, vì đó là nghiệp phạt. Do đó tập vượt qua lời thị phi. Tuy nhiên, để chữa quán nghiệp thị phi đó, thì chúng ta cũng không nên cực đoan như lời khuyến dạy của Trung Quốc: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát hoặc nhân ngã chưa rời bỏ. Rất nhiều người đã sống với chủ nghĩa anh hùng rơm như thế, cho nên đó, lúc đó, những nỗi hàm quan được gán dính lên trên mình đang khi mình không có, lẽ ra chỉ cần giải bài trong vòng đôi ba phút, nỗi hàm quan có thể được tháo mở đến hồi kết thúc. Nhiều người đã tình nguyện ôm nó, nuôi nó như là đứa con cưng, chết mang theo. Biểu hiện của thái độ này là gặp không nhìn mặt nhau, không thèm chơi nhau, vì nghĩ rằng là đối tượng mang lại nỗi hàm quan cho mình là đáng sợ, đáng xa lắm. Cho nên tốt nhất là chúng ta xa lánh họ để không phải mang các rắc rối phiền muộn về. Làm như thế không có gì đảm bảo rằng các lời thị phi theo chuyện tiêu cực kết thúc không đến với chúng ta. Nó phản đến ở việc cá tính của con người ganh tị, không tùy hỷ, ở đâu cũng có, hoặc ít hoặc nhiều, trực tiếp hay gián tiếp. Do đó mỗi khi rơi vào một nỗi hàm quan, tức là bị đánh giá về cái phi không đúng với sự thật, thì Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ, chúng ta cần phải xác định rõ: điều này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của cái này. Đại từ chỉ thị điều này và cái này có thể được hiểu là việc A, sự kiện B, tình huống C trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó mà ta bị gán lên tính tác giả sai lầm. Tức là mình không phải là tác giả, nhưng mà mình được hiểu là tác giả. Đôi lúc có nhiều người hàm quan, giải thích sự hàm quan người ta cũng không thèm nghe. Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Chấn 10 năm bị tù quan do bị kết tội giết người gốc của, đang khi người gốc của là cậu thanh niên Nguyễn Văn Trung, lúc đó mới được 16 tuổi. Sau khi giết người gốc của không, sợ quá trốn đi biệt tích, và cái người không có làm gì hết nhưng là bị tình nghi, rồi dữ liệu nó gần giống với, là làm cho người ta nghĩ rằng ông này là tác giả, đang khi ông ấy đã 10 năm kêu oan, vợ và con nỗ lực kêu oan, luật sư kêu oan, và cái người biết ông cái ông Nguyễn Văn Trung là giết người trình bày rõ các bằng chứng ấy, thế mà luật pháp vẫn không thèm ngó nhìn đến. Cho đến cách đây đôi ba tháng người ta mới lật lại vụ án đó và xin lỗi người bị hồng quang. Thì đây là trường hợp mà nỗi hồng quang được giải bài. Hạnh phúc nào lớn cho bằng khi mình được tự do thoát khỏi cái án là một kẻ tội phạm giết người cướp của, đặc biệt tính cách đó, tính khí đó, lối sống đó hoàn toàn không hề có trong quỷ nhân chết. Cho nên trong trại tù không phải ai cũng có tội, không riêng gì ở Việt Nam, khắp nơi trên thế giới người bị tù oan, nhốt oan, xử tử oan, hay là trung thân oan, hay là nhiều năm oan vẫn có. Cho nên khi có cơ hội để trình bày cái đúng, ta cũng không nên đánh mất nó, cũng không thể nói rằng tôi không cần nó, tôi không thèm nó. Như thế là không nên, là bởi vì một thông tin sai lầm có thể được truyền đồn rất dễ, phạm vi lan tỏa nó rất nhanh, ảnh hưởng tiêu cực của nó cũng rất nhiều. Đang khi những thông tin tốt ấy, thì cái sức lan tỏa, ảnh hưởng, phổ biến lại chậm hơn. Đó là một cái nghịch lý của cuộc sống. Trong tiếng Anh ấy, báo chí thường được dùng một cái từ newspaper, news số nhiều, tờ giấy đưa các tin tức, tờ giấy thông tin về các sự kiện đang diễn ra. Nhưng trên thực tế đó, chữ news ở đây là bad news, tức là những tin xấu, thông tin xấu, sự kiện xấu, con người xấu, việc xấu. Nó lan rất nhanh, bán chạy như tôm tươi, vì nó đánh vào cái sự tò mò và các cái hạt giống thích cái xấu, sống với cái xấu của con người phàm. Còn việc tốt của người nào đó chúng ta có sao đi nữa cũng nhiều người không muốn nghe, vì ta không có được cái lòng tu hiển công đức. Mà có nghe nó chỉ gợi lên cái tâm ganh tị đó, tôi không làm được nên tôi không thèm quan tâm đến. Nghe như thể chẳng nghe gì. Thì đó là những cái tính cách mà người bị vướng vào thị phi đó chỉ làm cho cảm xúc mình thể hiện bằng một phản ứng rất tiêu cực. Thứ nhất là buồn thân, trách phận, tại sao nghiệp của tôi nặng nề thế. Nhiều người đó bắt đầu chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm và phải vẫy tay chào với những nỗ lực, những hành động rất cao quý, chỉ vì không chịu nổi các lời thị phi chẳng đáng đâu vào đâu. Có người là ẩn tích mai danh, không muốn làm việc gì hết để cho cuộc đời mình không bị sóng gió nữa. Đó là những cái ứng xử rất là uổng ích, vì nó đã biến cho nạn nhân của những nỗi thị phi tự giam nhốt mình trong một ốc đảo, và chính mình đã tự cô lập hóa mình. Do vậy phải tập bản lĩnh với sức chịu đựng lớn, xem thị phi là chuyện bình thường, để chúng ta tiếp tục đi tới phía trước, làm các việc cần làm. Ngạn ngữ Pháp có câu: chó sủa mặc chó, người đi đường cứ đi. Thì câu này đó đang dùng một cái thái độ ứng xử khinh bỉ lời thị phi như là tiếng chó sủa. Và nói cách khác á, người buông lời thị phi giống như con chó, còn chúng ta là con người, mà con người thì cao hơn con chó, tiếng con người thì quý hơn con chó, cho nên con người không nên bận tâm đến con chó và lời chó. Cái đó thoát ra được thị phi, nhưng ngược lại nó làm cho cái tôi được lớn lên theo một nghĩa rất tiêu cực. Tâm lý học phương Tây chữa lửa nhiều hơn là trị gốc. Đang khi đó đạo Phật dạy chúng ta phân tích vào bản chất của vấn đề thị phi là cái gì, mà tại sao chúng ta phải sợ nó đến thế, lánh nó đến thế. Dĩ nhiên người tốt và thông minh đó cũng phải tránh những tình huống mà sự hoài nghi và hiểu lầm nó có thể diễn ra ở người đánh giá và người quan sát. Đi ngang một cái ruộng dưa, ngồi xuống sửa dài, không bị người ta nghi ngờ ăn cắp dưa mới là chuyện lạ. Lỗi đây là mình thôi, do mình bất cẩn. Vì các cái loại đó là nó bò sát trên những cái luống mà chiều cao của nó khoảng chừng 1-2 tấc thôi. Mình sửa dài, mình làm công việc của mình, không đá động gì đến trái dưa hay là các loại rau quả của đó. Nhưng vì ngồi xuống làm cho người ta ở xa nhìn thấy, hoài nghi rằng mình đang cấp. Do đó phải tránh những tình huống dẫn đến sự hiểu lầm, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được những ngôn ngữ thị phi được buông ra một cách vô tình hay cố ý. Tại lúc ta muốn hại mình cũng phải có cái cớ, và ta kiếm những cái bằng chứng giả giả, thật thật, hư hư, ảo ảo mà người nghe đó và chốt bài nhón là có thể tin liền, vì người ta không có đủ thời gian để kiểm chứng lắm. Thế giới internet là một thế giới ảo, thông tin thật thì ít, giả thì nhiều, giá trị thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Thế giới ngày nay đã làm cho con người không thể thiếu được internet, lệ thuộc vào công nghệ kỹ thuật số đến độ nhiều người nếu hôm nào mà bỏ cái điện thoại smartphone iPhone ra là cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Chúng ta đã bị các thói quen này nó sai sử dữ lắm. Nó vừa phục vụ cho mình những tính năng tiện ích để chúng ta rút ngắn thời gian làm việc có hiệu quả, nhưng đồng thời nó chối buộc chúng ta là chúng ta mất thời gian và không có thời gian dành cho bản thân và người thân theo nghĩa tích cực và có giá trị. Cũng là một con người với quỹ thời gian ít ỏi, người khôn ngoan á thì dùng cái miệng để nói những việc đáng nói, chia sẻ các thông tin đáng chia sẻ và quan tâm. Ấn Độ giáo có thói quen tôn giáo cho rằng đó, một người nào ngậm miệng lặng thinh ở ẩn rừng sâu là thánh nhân. Khái niệm trong tiếng Sanskrit gọi là Muni. Đức Phật chúng ta được gọi là Thích Ca Muni, nghĩa đen là bậc hiền triết dòng họ Thích Ca, bậc thánh dòng họ Thích Ca, bậc vĩ nhân nước Thích Ca. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đã chê chữ và nạp vào trong nội dung của chữ Muni đó một nghĩa mới. Ngài nói có miệng mà không nói điều tốt, giữ lặng thinh thì quả chứng tối đa là câm. Quả kế đến là ác khẩu. Tịnh khẩu được Đức Phật định nghĩa là nói những lời có giá trị, có chân lý, có hòa hợp, có văn hóa và lịch sự, có thể lên dây có tinh thần cho người nghe. Đây là cho người nghe cảm thấy hưng phấn hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Những lời nói như thế mà không chịu nói là bỏng sẻn tri thức. Nhưng mà có những lời nói làm cho người ta chán nản, bỏ cuộc, khổ đau, sầu muộn, chấp nhất. Từ những lời nói đó đó, dầu là đúng đi nữa thì nó cũng bị rơi vào cái vòng lẩm quẩn của thị phi thôi. Do đó người tu học Phật á không quan trọng là nói ít hay nói nhiều, mà là nội dung của lời nói là cái gì, Đức Phật có 45 năm nói. Nội dung nói của Đức Phật đó là chánh pháp, tức chân lý, là đạo đức, tức là những quy chuẩn mà việc sống theo đó sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc và bình an. Đức Phật đã nói đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ trong các nhà sáng lập tôn giáo không có ai nói nhiều như Đức Phật, nói giỏi như Đức Phật, nói sâu sắc như Đức Phật, nó có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau như Đức Phật. Nếu mà nó nói nhiều, có lẽ Đức Phật là một trong những người nói nhiều nhất, nhưng nội dung của Ngài nói là hay nhất. Còn nói nhiều mà nói không đâu vào đâu hết sẽ trở thành là nói dở. Có một số người có thói quen đi tới đâu ai yêu cầu cái gì là phát biểu, không cho nói cũng đứng lên nói, nhưng mà nói không ăn chung cái gì hết trơn. Nói để chứng tỏ rằng là tôi có quan điểm, tôi có phát biểu. Và những người như thế khi sống trong một tập thể nào đó, người ta quen rồi, thấy người đó đứng lên là người ta cười liền. Ta quá rành nè. Những người như vậy thì hơi ngớ ngớ, khi nghe người ta cười về mình thì lại không nghĩ rằng người ta đang gọi là đánh giá tiêu cực về mình, mà nghĩ rằng người ta đang khen tặng mình. Cho nên người đó nói dài hơn nữa, nói dài hơn nữa, trở thành là nói rất dở, rất tệ. Cho nên đạo Phật rất là chung dung trong thời lượng nói, và đặt quan trọng đến cái nội dung nói, cái giá trị của cái nói và cái kết quả thông qua việc nói này, để cho người nghe không rơi vào nỗi khổ niềm đau. Còn để vượt qua lời thị phi, không giận người nói lời thị phi đó, thì Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, chúng ta phải đặt ra các tình huống. Ông A, bà B nói xấu tôi, phê phán tôi, nhưng tâm của ông A, bà B đó hoàn toàn không xấu, cho nên tôi không nhận người đó để làm gì. Tình huống khác, ông A, bà B nói xấu tôi, tâm của họ cũng xấu, nhưng hành động của họ chưa từng làm xấu với tôi, cho nên cũng không nên chấp họ. Tình huống khác, ông A, bà B nói xấu tôi, suy nghĩ xấu về tôi, hành động xấu về tôi, Đức Phật khuyên cũng không nên ghét bỏ họ. Và Đức Phật dạy hãy vận khởi lòng từ bi tội nghiệp họ, vì họ bị tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, chi phối, cho nên dặn họ làm gì, và tìm cách để giúp cho họ tháo mở được cái thói quen này. Trong tình huống 3 đó, là người đối diện với lời thị phi thông cảm được cái nguyên nhân mà người phát ngôn thị phi đã thể hiện ra, do đó không chấp, không mặc cảm, không thành kiến, không ruồng bỏ, tìm một cách để làm sao cho người đó thoát ra khỏi thói quen tiêu cực đó. Đó là hạnh Bồ Tát. Ở mức độ đơn giản hơn, khi chúng ta chưa có thói quen thực tập đạt Bồ Tát á, thì cố gắng rằng họ là người không có cố tâm, đang khi chúng ta biết rất rõ họ có chủ ý. Đây là cách quán không tác giả. Đức Phật nói trong kinh Pali đó rằng là không có người A đang làm việc B, mà chỉ có một chuỗi sự kiện việc B đang diễn ra, vì con người là vô ngã, cái chủ thể của hành động đó nó diễn ra trong tích tắc, và việc quán sát này sẽ giúp cho chúng ta tháo mở cái hận thù, mặc cảm, khó chịu đối với một hành động nào đó tiêu cực bằng lời nói hoặc việc làm do một người nào đó có chủ ý hay là vô tình. Tính pháp lý của hành động vẫn diễn ra, tính trách nhiệm dân sự của hành động vẫn phải hứng lấy, nhưng để xử lý cái cảm xúc khổ đau đó, chúng ta phải quán vô ngã trên chủ thể hành động, tức là không xem người đó có cái động cơ gì đối với mình, từ đó chúng ta bỏ qua rất dễ. Nằm trên một chiếc ghe, ngủ giữa trưa một giấc ngon lành, ở con đường sông nước ngược lại có một chiếc ghe khác lủi vào mình, thức giấc đó làm cho thần kinh căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. Có một số người có thói quen là đứng dậy nhảy qua chiếc thuyền kia xem ai là người đã chơi mình. Nếu có một người nào đó có thể có ẩu đả, chửi bế, cãi lộn, nhưng nhìn thấy trên chiếc thuyền đó hoàn toàn không có ai, người bị đụng đó quay trở về ngã lưng xuống ngủ tiếp, vì mình nghĩ rằng là không có tính tác giả trong hành động xấu, cho nên chúng ta dễ dàng bỏ qua. Nhất là chủ thể của hành động thị phi và xấu á, lại là những người thân. Sự chấp trước và sự kỳ vọng của chúng ta vào người đó đã làm cho chúng ta trở nên thất vọng, và do vậy cái thái độ chán trường, khó chịu, chấp nhất vào người đó sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn. Trong tình huống này, việc quán tưởng tính không tác giả trong hành vi của người thực hiện sẽ làm chúng ta tháo mở được nỗi khổ niềm đau từ lời thị phi. Đó không phải là bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi, thiệt thòi, mà là cách xử lý thông minh để không biến mình tiếp tục trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Còn kẻ xấu, nói việc xấu, làm việc xấu sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ta có thể giao công việc đó cho các luật sư lo nếu mình thích, hoặc ta hãy giao công việc đó cho nhân quả lo, vì luật pháp có thể bị lũng đoạn hoặc là thiếu bằng chứng, không giải quyết được gì. Chúng ta thoát ra khỏi cái mối quan hệ bị rút mắt và gặp gành đó, để chúng ta có thể có một đời sống thoải mái hơn. Đó là biết thương chính mình. Nhiều chuyện và chuyện nhiều chỉ là một sự đổi cái vị trí của tự, làm cho ý nghĩa nó khác nhau. Người chuyện nhiều á, tức là có nhiều việc để làm hoài không hết, thời gian hết, nhưng công việc vẫn còn, nên phải làm, phải liên lạc, phải nói năng, phải chia sẻ, phải thuyết phục, phải vận động, vân vân. Nhưng mà cái người nhiều chuyện đó, tức là có một chuyện thôi, nó không đắt đâu vào đâu, nói đầu A rồi móc đầu B, rồi nói làm sao cho A, B, C, D thậm chí không có liên hệ gì nhau, trở thành là hiểu lầm nhau, gắn kết nhau, rối bời lên. Thái độ nhiều chuyện mới đáng ngại, còn chuyện nhiều là đáng mừng, vì người đó có phúc cho nên mới làm được nhiều việc. Do đó sống với những người bị vướng kẹt vào thị phi làm cho chúng ta cũng mệt mỏi theo. Những người có tâm lý tiêu cực á, thường là có thái độ ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, và làm cho người đó phải ra điều kiện: nếu muốn giao du với tôi thì không được tiếp xúc với người A, giao lưu với người B, hay là hợp tác với người C, giúp đỡ người D, vân vân. Tâm hẹp hòi đó làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái nói nhẩm thị phi, tức là mình tự nói nhẩm trong tâm, mình tự viết ra một kịch bản, lập ra các nhân vật với các lời đối thoại, mình cũng là diễn viên, rồi chúng ta cũng là người đối lập với chính mình để cái lời thoại đó được diễn ra, và cái thị phi đó nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong bộ não của mình. Tính nói nhẩm đó làm phiền não, vọng niệm, tưởng tượng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của chúng ta. Phải tập khép các lời thị phi ở nơi nó xuất phát. Hãy tập kết thúc những lời thị phi ở ngay cái gốc rễ của chính nó. Trong kinh Đức Phật dùng cái từ là không mang lửa thị phi ở ngoài đường về nhà, không mồi lửa thị phi trong nhà mình đến nhà người khác. Đó là chuyện xấu, chuyện tiêu cực á, ta khép lại thôi, không kể lễ nhiều. Kể là kể chuyện tốt. Bởi vì thị phi nó làm cho hiệu ứng tâm lý tiêu cực á, diễn ra nhiều hơn. Trong trại tù, nếu các anh chị em phạm nhân không ý thức, ngồi lại chỉ toàn là kể chuyện giang hồ, chuyện đời xưa xấu ác, phạm pháp, thì người phạm tội ít cũng có cơ hội phạm tội nhiều, vì các hạt giống tiêu cực đó được gieo rắc vào trong bộ não thông qua sự nghe. Thì vì trong tình huống này đó là đang gieo các nghiệp bất thiện. Mà thế giới của tù đầy là một thế giới hẹp, không có các phương tiện giải trí đối với các nước nghèo, có một phương tiện giải trí giới hạn đối với các nước giàu. Do đó cái lượng thông tin tích cực mà những người phạm pháp có thể tiếp nhận được, tiêu hóa được, sống với nó được là không đáng là bao so với cái mảng thông tin và những sự kiện tiêu cực quá nhiều mà vốn đã gắn liền với bản chất của thị phi. Người về hưu có thói quen sống với tuổi thời xưa, tuổi đời xưa, ngồi lại toàn là kể ngày xưa tôi thế này, tôi thế kia. Nếu biết khôn thì ta kể những chuyện tốt, ta tăng trưởng phước báo. Còn kể những chuyện tiêu cực mà không có cái hướng dẫn để có một cái kinh nghiệm tích cực, chúng ta đang gieo nghiệp xấu cho mình và cho người nghe. Lậu túc mệnh minh, tức là loại trí tuệ về kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết mà các vị thánh A-la-hán, Bồ-tát và Phật đạt được đó, là một loại tri thức đặc biệt như một kinh nghiệm về nhân quả đạo đức. Chủ nghĩa kinh nghiệm có một sức mạnh và tiếng nói lớn. Chủ nghĩa lý thuyết đó, thì nó không có sức mạnh tương tự. Nhà Đức Phật chỉ sử dụng túc mệnh minh trong những tình huống mà kinh nghiệm giáo dục đạo đức cần thiết thôi. Cho nên khi cần xài, Đức Phật mới mở cái khóa túc mệnh minh để lấy những liệu quá khứ ra minh chứng thôi. Còn bình thường ngài khép nó lại. Chứ ai mà sống toàn trong đồ là chuyện quá khứ thì người đó chỉ có đức điên thôi, khủng hoảng thôi, mệt mỏi, khổ đau dữ lắm. Do đó hãy khép thị phi với quá khứ, vì lời phát biểu đó nó đã trôi qua rồi. Nhưng mà người bị vướng dính đó thì giữ nó lại, tạc tượng cho nó và nhớ hoài không quên. Đức Phật dạy trong kinh, thay vì tạc lên đá thì hãy quán tưởng hình ảnh sơn màu trên nước. Nước không giữ lại, nó trôi đi hết. Đó là sự buông xả, đẩy những cái quá khứ tiêu cực với quá khứ, chúng ta khép nó lại, tập trung ở hiện tại để chúng ta có một cái tương lai hạnh phúc hơn. Bốn thói vừa nêu: thói hư hỏng, thói ỷ lại, thói keo kiệt, thói là thuộc về các nhóm si mê, sân hận, tham lam, mà chúng có thể tạo thành là các nguyên nhân xấu để làm cho mình trở thành một người phàm. Hậu quả là chúng ta đã đóng bít cái cơ hội hạnh phúc và sống với các biểu hiện của khổ đau phàm. Nên người tu học Phật cố gắng làm sao nỗ lực để vượt qua được các thói tánh tiêu cực vừa nêu. Đó là nội dung của buổi pháp thoại hôm nay. Ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch là ngày làm lễ quy y. Còn ngày 17 tháng 11 âm lịch này đó, tức là ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì chúng tôi vẫn thuyết giảng tại Hà Tĩnh. Do đó ai có đăng ký quy y đó vào ngày đó đó thì qua nghỉ dời lại cho ngày mùng 7. Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày kỷ niệm Sa Môn Thích Ca trở thành Phật Thích Ca theo truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa. Hiện nay đó, Thiền sư Thích Tinh Từ là người đi đầu và khuynh hướng nhấn mạnh đến ngày thành đạo hơn là ngày đản sinh. Vì đản sinh đó, chỉ mới hiến tặng cho cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa, mà Thái tử là một người phàm. Còn thành đạo là hiến tặng cho đời bậc đại giác ngộ, và Đạo Phật có mặt từ sự kiện thành đạo. Thiền sư Thích Thanh Từ trong mấy chục năm qua đó chọn ngày mùng 8 tháng 12 làm lễ quy y, và đó là một cái lễ hội lớn. Trong nhiều năm thì sư Thanh Từ chỉ chọn ngày này để làm lễ quy thôi, các ngày khác không cần thiết. Cho nên ai muốn làm đệ tử của thiền sư Thích Thanh Từ thì phải chờ đến ngày mùng 8 tháng 12. Ngày mùng 8 tháng 12 thì cũng gần với cái ngày Tết âm lịch. Và do đó chúng ta phối hợp luôn với lễ Đức Phật Di Lặc, hay còn gọi là Di Lặc xuống đường. Có lẽ nó tạo thêm ý nghĩa văn hóa cho sự kiện quan trọng này. Di Lặc xuống đường là người phát quà đó phải đóng vai là Phật Di Lặc. Phần lớn là các thầy và các cư sĩ có chiều cao vóc dáng đẹp, rồi đội cái bụng bự bằng composite, mặc cái áo tràng phảnh ngực ra, cầm một cái quạt đi thông dong, rồi sau quẩy một cái bị trong đó chứ toàn là quà bánh kẹo, và nếu khá nữa thì tiền. Đi tới những khu ổ chuột, người già neo đơn, trẻ em nghèo khó, chúng ta tặng bánh tặng quà để mong cho họ vượt qua khổ đau, rồi gần gũi với họ để nói đạo lý, giúp cho họ khắc phục được cái thói quen sống ở vỉa hè đường phố. Thì do vì ngày mùng 8 là làm lễ tại chùa Tượng Sơn, cho nên ngày mùng 7 tháng 12 đó sẽ quy tại đây. Sau quy thì mới đi làm lễ ngoài kia, thì mong các quý vị thông cảm. Và do đó ngày mùng 7 sẽ quy y vào đầu giờ chiều thay vì là 5 giờ chiều như mọi khi, tức là khoảng 1 giờ rưỡi. Rồi sau khi làm lễ xong thì chúng tôi sẽ ra phi trường để ra Hà Tĩnh. Thì do đó ai đã đăng ký quy rồi thì hoan hỷ chờ đợi cho đến ngày mùng 7 tháng 12 sắp tới. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.